Vì thời gian còn ít, thời gian chưa có nhiều, xin lỗi. Cô kể thêm một câu chuyện nữa, các bạn nghe. Nếu mà cô đừng bị khảo hành quá sức như thế này, nếu cô đủ tỉnh táo, cô nói rằng nếu các con hỗ trợ cho cô, có đứa nấu cơm, có đứa dọn nhà thờ, có đứa thắp hương, có đứa tụng kinh, có đứa hỗ trợ cô trên bước đường hoằng pháp để cô có thể tĩnh tâm tĩnh trí mà cô kể, thì những cái vụ án mà cô hành xử trong 42 năm nay, bảo đảm với các con rằng, với tụi con rằng là có một không hai. Chưa chắc ở nơi nào đó có tài liệu người thật việc thật như cô. Bây giờ cô kể tiếp chuyện khác các bạn nghe. Hồi cô bán báo ở ngoài chợ Hiệp Thành, ngày xưa là ấp 5 xã Tân Thế Hiệp, cô nói hồi nãy đó, là ở ngoài chợ Hiệp Thành là cô bán sạp báo. Thì kế bên có nhà một bà ba, bà hai gì đó, lâu quá rồi, mấy chục năm rồi nha các bạn. Cô nhớ không chính xác thì các bạn bỏ qua. Bà đó có đứa con gái tuổi cập kê và yêu một anh sĩ quan, trung úy sĩ quan của phòng không ở gần đó, cách nửa cây số có một đơn vị bộ đội phòng không. Và đứa con gái của bà ấy, bà hai, thì là sắp sửa đám cưới với anh bạn này. Thì báo tin là ảnh, bà mẹ của ảnh ở tại Hà Nội, ở trong trung tâm Hà Nội, nói là mẹ bệnh nặng, sắp chết, con về gấp. Thì ảnh qua từ giả cô, thì ảnh lui tới thường, ảnh mua báo thường, thì nói chung cô bán báo ai cũng thương cũng quý hết, ảnh quý lắm. Ảnh ra từ giả trước khi về, ảnh nói mẹ em bị bệnh nặng vậy vậy vậy, cô ấy bệnh sao, mẹ em bị ma làm mà bây giờ không thầy nào chữa khỏi, bảo em sắp chết rồi, thì em chuẩn bị sẵn tâm lý, bây giờ em phải về. Thì cô mới nói được rồi, em đi về ngoài rồi em điện cho chị. Thì cậu về tới nhà, cậu điện cho cô, tối đó điện cho cô, thì cô mới nói em gửi cho chị tấm hình của mẹ em. Cô coi tấm hình xong cô nói sao chị thấy cái nhà của em, là cô qua điện thoại di động nghe các bạn, cô qua điện thoại và ảnh gửi cho cô tấm hình căn nhà của ảnh ở tại trung tâm Hà Nội qua điện thoại. Cô mở ra cô nhìn và cô nói sao chị thấy trước nhà của em có một cái cây gì đó lấp xấp đầu người mà có ra trái mà ngọt ngọt, chi nó chín trái đỏ nó ngọt ngọt. Đúng rồi chị, cây mâm xôi, trước cửa nhà em có cây mâm xôi. Chị thấy rằng cái thời mà Mỹ rải rải bơm rải thảm bơm ở Hà Nội đó 10 ngày hay nhiêu đó, thì có một người đàn bà ở trong quê sáng sớm xách giỏ đi chợ, đội nón lá, mặc áo bà ba đen, cái quần đen, xách cái làng màu đỏ đi chợ và bị bơm chết ngay tại dưới gốc cây mâm xôi đó. Thì anh bạn nói chính xác luôn, mẹ em là người đầu tiên 5 giờ sáng mẹ em dậy đi tập thể thao thì vấp phải cái xác của bà ấy, kiến đã bu đen rút tỉa mắt mũi miệng rồi. Chính mẹ em là hô hoáng lên cho chánh quyền tới và mọi người đem bà đi ra bìa làng để mà đào hố chôn, chứ không biết bà ở đâu, mà lúc đó thời chiến tranh không biết bà ở đâu cả. Đó, rồi, luôn. Vậy mà bao nhiêu năm sau, có nghĩa là từ hồi đó hình như là năm 68, 69, 70 gì đó, cho tới giải phóng, cho tới năm 77, 78, 79, 20, 20, 21 gì đó, 80, 81 gì đó, thì là cô 23, 24 tuổi, tức là khoảng chừng bao nhiêu năm sau, từ năm 70 mấy mà tới năm 20 mấy là nhiêu năm? Năm năm 70 đi, thử năm 70 đi, 30 năm 50 năm, hơn 50 năm. Phải không? Thế mà rồi cái linh hồn đó chết quang, không được đi đầu thai, và bây giờ quay trở lại và nhập vào chính cái người đã cứu mình, đã thấy xác mình. Cái chuyện này cô còn một chuyện nữa, nếu còn thời gian cô kể các bạn nghe. Người thật, việc thật nha các bạn. À, thế là trời đất ơi, vậy mà rồi còn hại mẹ em. Ừ. Lúc đó cô xin, hồi xưa là cô chưa có biết gì hết. Lúc đó cô mới vừa hành đạo là 23-24 tuổi. Thì là cô chỉ xin các đấng về xử thôi. Xin mẹ Quan Âm về, thì mẹ Quan Âm về giận quá, bảo người ta cứu mình, vong hồn mình mà bây giờ còn hại người ta, ta triệt chết vong. Mẹ bảo rằng kiếm 3 cái đồng tiền điếu bằng đồng, quét voi lên, đào cái lỗ ngay cây mâm soi đó, đặt xuống đó cho ta. Lần đầu tiên cô mới thấy là Quan Âm Bồ Tát triệt vong. Triệt vong. Rồi xong đi vào. À, tối nay bảo mẹ tắm rửa sạch sẽ, bảo mẹ em ra đứng trước bàn thờ Phật, nhà em đạo Phật, thắp 3 cây nhang lên, em thắp lên, em cắm lên bàn thờ Phật, bảo mẹ em đứng đó. Em đi mua mực tàu về cho chị. Em mua mực tàu về, chỉ người ta cách, người ta chỉ cách pha hết lên, dạch cái lưng áo của mẹ em lên, anh vẽ hình chữ vạn vào đó cho chị. Chị sẽ đưa năng lượng cái Phật ấn vào trong đó để mà án lại giữ xác trần của mẹ. Trong vòng một tuần lễ, mỗi đêm đều làm như vậy cho chị. Cứ tắm gội sạch sẽ, thắp hương lên rồi đứng ra đó, rồi chị sẽ đưa ấn Phật vào, án vào, ấn Phật hình chữ vạn vào để trục vong và hỗ trợ cho xác mẹ, cho trần xác của mẹ trở lại bình thường. Thì bà ấy hết, hoàn toàn trở lại bình thường. 2 năm sau bà vào miền Nam, đám cưới quản là do bà sắp chết. Rồi sau đó thì 2 năm sau đi vào bà đám cưới. Chính bà đi với chồng và bà vào và mang cho cô là 5 ký nếp với lại 1 ký trà. Và đi qua ghé bên sạp báo nhìn cô. Trời ơi, tôi qua vợ chồng tôi qua tạ ơn cô. Mà tôi sống đây nè, giờ tôi sống nè, tôi vô tôi đám cưới con trai tôi nè. Mà trời, cô còn trẻ quá mà sao cô làm thầy giỏi dữ vậy, cô 20 mấy tuổi là cùng chứ gì. Lúc đó cô chừng 25-26. Dạ đúng rồi, sao gì? Sao mà cô làm thầy giỏi dữ vậy? Cô cứu sống tôi mà. Tôi ở ngoài Hà Nội mà cô chỉ qua điện thoại mà cô cứu sống tôi. Đó, vậy đó. Cái vụ đó là cả cái chợ Hiệp Thành ai cũng biết. Và nó còn rất là nhiều vụ nữa. Vậy đó các bạn. Giờ cô kể tiếp vụ nữa cho nghe nha. Cô mệt quá nhưng mà lỡ nói cho nó trọn vẹn đi để đưa lên một file. Mới định kể vụ gì nữa cái quên mất tiêu rồi. Ở trong chợ Hiệp Thành thì có một cái bà đó lớn tuổi, cô kêu bằng dì Út. Hai vợ chồng dì Út và dưỡng Út bán bún riêu vịt, bán bún vịt, bún măng vịt chứ, tại chợ Hiệp Thành. Và cô thì buổi sáng bán ngoài sạp báo thì đương nhiên phải ăn đường, ăn chợ. Thì riết thành quen mà dì Út nó tu dữ lắm, hiền lắm, mặt mũi đẹp mà hiền. Dưỡng Út rất là hiền. Thì tới thân lắm. Ngày Tết cô còn ra thăm mà. Tới ngày giáp Tết cô ra nhà cô thăm, cô chúc Tết. Thì gặp Dưỡng Út đứng đó bồng đứa cháu ngoại, mặt mày xanh rớt, ốm nhóc mà xanh lặt lè luôn. Cô nhìn thấy rồi, sắp chết rồi. Cô không nói gì, cô nói Dưỡng Út bệnh gì mà yếu vậy. Nói, ông cười gượng, ông nói bị bao tử nhưng mà mổ rồi, cắt rồi, phần 3 rồi, bây giờ về nhà dưỡng. Rồi, cô đi về. Cô vừa về xong thì qua ngày hôm sau dì Út, Dưỡng Út chạy vô nhà cô và xin cô chữa giúp. Bởi vì cô ở phường Hiệp Thành đó, cả cái chợ đó cô chữa ai cũng biết hết, chưa lấy ai đồng nào. Thế là dì Út, Dượng Út vô nói cứu Dượng Út đi con. Dượng Út dậy dậy bị ung thư bao tử, cắt 2 phần 3 bao tử rồi. Mà bây giờ bác sĩ cũng nói là sống chết tới 90-95%. Con giúp Dượng Út đi, con chữa giúp Dượng Út. Mà tự dưng ngày hôm qua, tự nhiên sao Dượng Út bị nổi một dọc hạch cứng lên ngay đây, từng gần cổ, bên hông gần cổ nổi xuống, đau quá. Cô nhìn hạch một cái, cô nhìn một cái, chết rồi, hạch này là hạch ác tính rồi, trong đầu cô báo liền. Thì cô xin lúc đó thì mẫu diêu trì đã ra mặt rồi. Cô xin mẫu diêu trì, xin mẹ về ứng cứu. Mẹ về, mẹ nói có chuyện gì? Nói dạ thưa mẹ, vợ chồng con mới mua được miếng đất, lên đây 3 năm, từ Tiền Giang lên 3 năm làm nghề bán bún măng, và bây giờ nhịn nhục lắm mua được một miếng đất sắp sửa cất nhà. Con xin mẹ coi có vấn đề gì không, mà tại sao mà mới mua xong chuẩn bị xuống móng thì ông xã con bị ung thư bao tử. Thì mẹ nhìn thôi, mẹ nói cái miếng đất lên là miếng đất sát chủ, mà sát cả dương chủ lẫn âm chủ luôn. Bao giờ cũng thế, từ xưa mấy mươi năm nay về cô cứ biểu là ghi địa chỉ vô đây đi, hoặc là có một tấm hình đi. Cô chỉ cần đưa bàn tay sờ vào tấm hình là tất, hoặc là sờ vào cái địa chỉ, nhắm mắt xin điển trợ cho cô. Đó không phải một mẹ diêu trì hoặc Quan Âm Bồ Tát, mà là điển, điển chủ quản trợ vào cô, là cô nói không có sai một cái gì cả. Thì nói chứ xong thì nói đây là cái miếng đất này, đó là mẹ diêu trì nói miếng đất này sát chủ, sát cả dương chủ lẫn âm chủ luôn. Hèn nào mà con vừa mua xong mà chưa kịp, sắp tính là trong tuần mà đi mổ ở đấy, thì ổng bị ung thư bao tử. Đấy, ông đi rồi dương chủ đi, bà chủ theo sau luôn. Ừ, xin cứu, xin cứu, xin cứu. Ừ, giờ tự dưng nổi hạch. Cái mẹ diêu trì nói ta chỉ ông nha, ông đi về ông ra ngoài chỗ miếng đất mới mua đó, bụi tre bụi trúc á, ông đào lên. Ông biết con trùng hổ không? Con trùng hổ là con trùng lớn bằng ngón tay cỏ, ngón tay cái, ngón tay út. Mà nó bự như, mà nó ánh lên tinh mà màu tím ngắt, bự dài chừng 3 tấc, thiệt là bự, mới là con trùng hổ. Ông đem về, ông mổ, lóc ruột ra. Mẹ diêu trì nói chứ không phải cô nha, cô sợ gần chết. Ông lấy bột nếp, cứ bao nhiêu sát trùng thì ông trộn với bấy nhiêu bột nếp. Rồi mỗi một ông để trong tủ lạnh, mỗi ngày ông lấy một cục chừng bằng ngón tay út dày. Ông bỏ nước vào kéo dài dài, ông đắp lên, ông lấy băng keo đắp qua. Thì ta cho ăn lan cứu ông sống để lách đi, chứ không nó trả nghiệp cho ông không nổi. Thì ông về ông làm. Cô chữa một lần duy nhất. Ông hết liền, xuống liền, lặn liền. Ông về. Ông về xong ngày hôm sau, đứa con trai của ông nó là bác sĩ bệnh viện Trưng Vương, Sài Gòn. Nó về, nó nghe nói ba nó bị vậy, nó học tóc chạy về. Xong bác sĩ, ông nói chứ mê tín gì đoan, bậy bạ, trùng hố mà biểu lặn hạch ác tính, biểu lặn sao, dẹp đi, con đưa ba đi xuống xét nghiệm. Thì ông bác sĩ đưa Dượng Út đi xuống bệnh viện làm sinh thiết, rọc một cái hạch, lấy một cái hạch ra đưa lên làm sinh thiết. Từ là 9 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, toàn bộ hạch trong người ông nổi lên, toàn bộ chích côn, toàn bộ. Và bệnh viện trả về 11 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi tới 11 rưỡi, 3 tiếng đồng hồ thôi, bệnh viện trả về. Cậu đem về nhà, đem về nhà nằm chờ chết. Ông đau lăn lộn, đau quằn quại. Thì ông điện thoại lên, ông điện thoại mà nói, con coi nè, Dương Út nè, Dương Út khóc nè. Cô Lan đâu? Đi lấy xe rước cô Lan vô đây. Tôi đau quá mà sao cô Lan bỏ tôi? Đi rước cô Lan vô đây, đi vô năn nỉ cô Lan ra đây chữa cho tôi. Cô Lan chữa là tôi hết. Nói cô xin mẹ về cứu. Mẹ diêu trì về nói, nó sống không quá một tuần lễ nữa. Nhưng mà bởi vì hai vợ chồng đều biết tu, ta cứu, nhưng ta cứu âm chủ, ta không cứu được dương chủ. Dương chủ hết số rồi, ta cứu bà. Một tuần lễ là nó chết. Nhưng ta nói trước, cái thằng này căn nó lớn lắm, nó là thánh tổ đó, nhưng mà thánh tổ đạo hòa hảo, không phải đạo Phật. Khi nào nó chết á, thì nói với lên đây báo cho cô Lan biết ngay tức thì, và ta cho giờ nào động quan, động quách, di quan và chôn thì là nghe y lời ta, ta cho trả nó về căn cốt ngay lập tức. Nói vậy, thế là xong. Đúng, đúng một tuần lễ sau giường Út ông chết. Và khi ông chết rồi thì thì biện hai người đó không phải là người nhảm, là ông cậu, hai ông cậu của ổng, cậu vợ, cậu của dì, hai người em của dì Út lên nhà gặp cô xin: anh chị Út là người đạo Phật, ông Út là người tu đạo Phật, bây giờ biểu đưa về căn hòa hảo mà biểu về chôn, xin đem cốt về thờ tại nhà thờ hòa hảo. Được, gia đình không ai chịu, hai họ không ai chịu, xác nhận rằng ổng tu Phật nha. Thế cô bảo được rồi, rước linh hồn Dương Út về đây. Dương Út về, ông quỳ chân co chân duỗi, đạo Phật quỳ hai chân, ông quỳ chân co chân duỗi. Cô nói cái quỳ này không phải cái quỳ đạo Phật. Đạo Phật quỳ hai chân thẳng, mà ổng chân co chân duỗi, có nghĩa là một chân áp sát đất, còn một chân duỗi thẳng đầu gối. Thì rồi mẹ Quan Âm, lúc đó nhờ mẹ Quan Âm, để ta cho người về đó mà gửi vòng, cho địa chỉ đi. Thì người nhà mới cho, mới bà dì Út mới cho địa chỉ, thì dì Út xác nhận. Dì Út mới không, sau đó nữa là đang có, thì là Dương Út vừa ngã xuống thì bà dì Út xỉu cứng luôn. Thì lúc đó ái là cũng bạn kia cô, là quen thân chung quanh chòm xóm, nhỏ hơn cô, kêu cô mình chị Dương Út chết rồi, chị nghe chưa? Dì Út xỉu cứng rồi, chị nghe chưa? Rồi hả, rồi sao? Nhưng mà bây giờ hả, còn cho ổng ngậm xăm để chờ bé Trúc nó về. Bé Trúc nó chưa về tới, bé Trúc là con Út, chưa về tới, còn ngậm xăm, nhưng mà chết rồi. Nó vừa nói xong, nhưng mà lạ lắm chị, mẹ Du Trì nhập vô dì Út. Nói sao? Xíu một hơi, thức dậy, ngồi dậy, búi đầu tóc. Thằng này đi ra kêu hòm, thằng kia đi ra báo công an, thằng nọ đi phát tang thằng nọ. Nói tỉnh bơ xong, không còn một giọt nước mắt, tỉnh bơ đứng lên thu dọn đám tang, không có một giọt nước mắt. Mà xong cái gì Út nói chứ, ta nói vậy mà có phải không cô ái? Trời, em nghe cái em rùng mình, em nói ôi mẹ Du Trì chứ không phải gì Út. Nhập thẳng vào dì Út luôn. Mà nói với ái thì ái với cô thường xuyên cũng y vậy, có chuyện gì ái cũng kể tất cả những chuyện gì ái đều biết, như là con ở với cô vậy, nghĩa là thân đến vậy. Tự dưng quay qua nhìn em, ta nói như vậy mà phải không cô ái? Trời ơi chị ơi, mẹ Du Trì nhập vào dì Út. Suốt đám tang mẹ sợ buông ra là dì Út ngã ra chết, mẹ nhất định mẹ cứu. Thì thế là xong. Xong rồi thì mới cho người lên gặp cô để xin. Thì lúc đó mới nói dì Út là cho cái địa chỉ của cái... Dì Út nói rằng hai vợ chồng quy y một ngôi chùa ở đâu dưới quê đó, Rạch Giá, Sa Đéc gì không biết. Mà ngôi chùa đó cũng là ngôi chùa tư thôi, mà cái ông sư trụ trì thương Dưỡng Út lắm. Ông sư nói riêng một mình Dưỡng Út rằng sau này Dưỡng Út chết thì đem cốt về gửi ông nhận dâm. Ông nói như vậy. Thì sau đó ông chết, ông sư trụ trì chết, thì tín đạo không được nhà nước công nhận, tín đạo lén lút, thì mới để một cái cái chiếc ghe ở dưới gốc cây gạo. Cô nói rằng cho lúc đó là cô nói khi mà mẹ Quan Âm cho người đi và linh hồn cô theo dõi, thì cô thấy có một cái gốc cây gạo. Cô biết cô dân miền Tây mà cây gạo ra hoa đỏ chạch. Thì là dưới gốc cây gạo có một chiếc ghe cắm sào chờ có gì đi qua bên cái con rạch bên kia đón người về. Thì là ngôi chùa đóng kín mít cửa. Cái nói chùa đóng kín mít sao vô được. Nó nói có cái chìa khóa nằm đâu đâu đâu, hỏi Diệu. Diệu nói thì trong cái mẹ Quan Âm nói cho người vào đi, gửi đi, tìm đi. Không nhập tự được. Bởi sao? Bởi vì không phải là đạo Phật. Vì Úc xác nhận là đạo Phật, Dưỡng Úc cũng nói Dưỡng Úc tô đạo Phật, nhưng hồi đó đạo Hòa Hảo không có được công nhận, bị cấm. Cho nên là lén lút mà tu. Cái thì cô mới hỏi sao kỳ vậy, kêu Dưỡng Úc về, linh hồn Dưỡng Úc quỳ chân co chân duỗi, đạo Phật chỉ quỳ hai chân chứ không lại xuống, không bao giờ chân co chân duỗi. Dưỡng gì Úc nghe Dưỡng Úc đọc kinh gì, em nói không biết nữa, nghe cái gì mà khùng, chèo ghe bán khoai, kèo que bán than trên sông rồi khùng chèo ghe chợ. Trời ơi trời, đã Hòa Hảo Quỳnh Phú Sổ. Cô biết mà dì Út không biết. Đêm nào ông cũng tụng kinh nhưng ông tụng ở phòng thờ riêng. Dì Út không hề biết, bởi vì lúc đó bị cấm, cái đạo Hòa Hảo bị cấm. Ông tụng kinh. Vậy mà vợ ông không biết, con ông không biết, mà cô biết, mà Quan Âm Bồ Tát biết. Không nhập tự được. Bởi vì đem phải đạo Phật, không nhập tự được, không gửi dâm được. Đó. Thì cuối cùng mới hay ra, thì là lúc đó là hai người em của bà dì Út đó vô, thì qua điện thoại nói chuyện, dì Út mới xác nhận rằng là Dưỡng Út là người của đạo Hòa Hảo. Và là chết là sẽ đưa Dưỡng Út trở về lại căn cốt là thánh tổ của đạo Hòa Hảo. Đó, thì vấn đề như vậy, tức là câu chuyện nó... đến đây thì nó đã kết rồi. Cô kể một cái câu chuyện như vậy đó các bạn, là khi mà mới vừa mua miếng đất rồi, mà ngày xưa đó chỉ cần cho cô một cái địa chỉ ấp tổ xã huyện tỉnh, hoặc là cho cô tấm hình giống như chỉ định vị đường đi, mà trước đó thì cô phải cần phải có cái lực của mẹ Quyêu Trì hoặc mẹ Quan Âm hỗ trợ. Nhưng mà về sau này tự cô hết. Cô chỉ cần đưa tay cô sờ lên đây cái là cô biết cái miếng đất đó làm sao hết. Đó. Thì sờ lên cái là mẹ nói miếng đất này là miếng đất sát chủ, mà dương chủ chết, âm chủ đi theo, chết theo liền tức thì, cả hai dương chủ và âm chủ cùng chết. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Và chính mẹ Quyêu Trì nhập vào trong dì Út để giữ xác dì Út ở lại. Thì cô đã hành đạo như vậy 30 năm với cái lực hỗ trợ của Quán Âm Bồ Tát. Và sau 30 năm vì cái sự hành khảo cứu hết thảy chúng sanh, nhưng cô cứu một người thì cô quỵ xuống dưới nghiệp gánh thế nghiệp người. Và cô bị khảo hành khủng khiếp đến 30 năm cô không chịu đựng nổi nữa thì cô thề bỏ đạo Phật. Cô tiễn trả căn của Quan Âm Diệu Thiện về trên. Và cô quay qua, cô mới lúc đó 2003 thì là xảy đến là cái tích mà mẹ Diêu Trì có mặt tại nhà của cô. Trời ơi đang chích. Tại nhà của cô ở xã Thới Tâm Thôn. Chuyện này nếu hữu duyên cô sẽ kể tiếp vào một lần khác nha các bạn. Thôi chào các bạn đây.
Điều trì ta với tấm lòng độ lượng, thương chúng sinh như con đẻ của mình. Đứa nào ngoan đứa chọn nghĩa chọn tình, ta cứu trước chẳng đợi chờ lành lửa. Đứa ngỗ nghịch đứa bất trung bất hiếu, mẹ bỏ rầy cho quả mổ diều tha. Đứa con nào còn tường tới mẹ cha, ta cũng cởi lông bào mà che chắn. Cho con qua mùa bão giông ra lành, con bất tung thì quay mặt chẳng dung,
điều trị ta ngừ ra cõi lão lung 3575 năm chán. Hoàng hóa đạo màu phần này hiu hầm, thấy chúng sanh trang nghiệp chôn trần miên. Áo màu cần đai lấm liệt chôn bao đàn, đem lành tội quần xanh mà thọ nạn. Thương sanh chúng lìa vô minh trắng đặng, trôi giạt hồng trần kẻ khóc người la. Thời đêm nay thời mạt phám phong ba, sao chẳng tình cứ xuôi miền rông bão. Tưởng rằng ta đứng truyền cao do ngạo, mang đôi hia bay dặm bước công thành. Giữa rừng gươm mà đạt đáo quân thần, loài bất nghĩa bất nhân trời chẳng giữ. Ta buồn nỗi người thiện tu thì ít, kẻ ác nhân lại đầy giấy gần xa. Bể luân hồi cứ ngục lặn vào, chẳng biết quay đầu, chẳng tu thiền, chẳng ngưỡng vọng ngôi cao, chỉ ngồi đó kêu gào trên biển sông. Chỉ than khóc đau động lòng các đấng, tin thác vào ai người đó chẳng bỏ dây. Thọ mệnh chúng sanh đạo phẩm có sâu dày, mới qua được thời điêu linh thống khổ. Như cô con đây 40 năm huyền lộ, đem thân thống mà ứng cứu nhân loài. Cả lụi tan lem lúc mạnh tàn ni, chưa ngơi nghỉ lòng vẫn đau đòi đoạn. Mòn tâm huyết ngày phong quang chưa giàng, chỉ anh hùng giả nhi nữ nào qua. Vẫn mây mờ trên số phận hầm hiu, thương con trẻ lòng già chưa cứu đặng. Bao hoài bao chôn tìm trong bể hận, bởi bụi bùn còn bám gót hành nhân. Cho dẫu trời cao đất rộng thín thinh, dòng ngầm cách vẫn hay còn vây buông. Ra xót từng cơn lòng đau đòi đoạn, hỏi trời cao bao giờ hết nạn tai. Khi bàn tay đấng cứu thế buông xuôi, thì sanh chúng hạn kỳ ba đã tận. Hiện tại đây cũng chỉ là thời đoạn,
sớm còn tối mất. Bái lạy ngôi trời mà cứu được hay sao? Áo mong cần đài cũng chẳng thoát trần lao. Tâm vẫn loạn làm sao qua cửa tử. Điều chỉ nói xong rồi ta xử, chẳng phô bày cho lãnh đạm tâm cơ. Dẫu có thương thì cùng chỉ dân hờ, để con trẻ đường tu mau lành hội. Đem tâm cách mà dâng cho chín bề, lấy tâm cơ mà thế thế an bàng. Để nay mai trần thế đắm màu tàng, trần miền đó chỉ càng thêm bi tham. Sắp tới đây lại rơi vào kiếp nạn, dồn sẽ tan nát bốn phương. Ta nói rồi ở nơi chốn trần dương, hiệp năm tới các quân thần bị tẩy.
Kẻ áo mong đi hành trên cõi thế, sẽ mưa nguồn chấp bày chốn trần lao. Mẫu điêu trì này lạnh lẫn trước sau, tảo phẹt hết cho trời quăng mây tạnh chuất phế. Thần quân công hầu xoa ấm nhớ lấy lời ta, lấy tỉnh mỡ con khờ năm tới đây theo lệnh chỉ thiên. Chào kẻ cầm mẫn ngã như sung mùa Hán, quốc tây trần trông thấy mà đòi đoạn. Chẳng phải ta không rộng rãi nương tình,
bởi hứa hẹn con làm nhục tin danh, chẳng để dạ đến ta là lành màu.
Quên pháp đạo nguy nan vào tuyệt lộ, vẫn cứ mang áo mong với mình vàng. Xuồng bể lên ngang qua thết xanh sang, rồi ngã xuống nơi đổ non góc bể. Trời đất nay sẽ chập trùng sóng lệ, khi ngày
hết cả thân sau có ra vô đàng vân chẳng đàng.
Giờ phút này vẫn còn chưa tỉnh, nệm gấm chăn hoa còn đem gói mình vàng, điều khiến ma binh tạo tác cõi trần hoàn, định quyền binh mã đọa đây tín chúng tạo nghiệp ác mà chẳng hề lây truyền, bởi tâm cơ đã mục nát mất rồi. Ngày hôm nay mẫu ruộng lành đổi rời, nhớ kỹ lời ta một năm đó vậy.
Chẳng có luật bù trừ thay đổi, dầu con vua cháu chúa chẳng nương, dẫu có là hoàng tử với công nương, ở nơi chốn chào ca đàng thu lành, cho dầu đấng quân thần đang lành lành nhúng tay vào nghiệp ác sẽ tiêu vong. Gây bão giông thì ngã rơi bão giông, dẫu phía trước mặt trời hồng giang to, rồi tiếng khóc sẽ nổi lên đây đó, bởi những kẻ công hầu uất hận trao ca, trong một giây mà lật đổ nước non nhà, trong một phút mà trần dương thành đế thảm.
Tình quay đầu có mấy kẻ đem lòng tin mà tin thác, mượn áo mẹ cha mượn cội nguồn cõi khác che lên đầu con.